Xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế tài chính xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marquis Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô.
Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và anh Nguyễn Hoàng xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ. Cô Quỳnh Lan khỏe không? Và giáo sư khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn quý thính giả và cũng như cảm ơn quý vị vẫn luôn luôn đón nghe chương trình Thị trường Chứng khoán vào mỗi một ngày thứ Bảy. Xin được chào đến anh Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Nghe giọng Nam Phương có vẻ vui lắm thì chắc là đi shopping nhiều lắm phải không Nam Phương?
Dạ, chắc
và
là.
Và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Dạ vâng, dạ, xin một ngày cuối trời, cuối tuần khí hậu rất là đẹp.
Dạ vâng, đúng rồi, chúng ta sẽ có một cái tuần lễ thật là dài phải không thưa giáo sư? Gà tay tới rồi phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, xin chào anh Nguyên Hoàng. Nghe thấy anh ít nói, anh không biết rằng khi anh đến với cái chương trình Kinh tế tài chính xí nghiệp hàng tuần như thế này, như bây giờ chúng ta bắt đầu có thể cùng nói chuyện với nhau như vậy, thì anh Nguyên Hoàng có thể cho quý thính giả được biết cái cảm tưởng của anh được không?
Vâng, Nguyên Hoàng phải nói là rất là vui, bởi vì Nguyên Hoàng lâu nay cũng nghe tiếng của giáo sư Khương Hữu Lộc, bây giờ lại được làm chương trình với giáo sư thì phải nói là một cái vinh hạnh đối với Nguyên Hoàng, và hơn nữa thì được làm việc bên người đẹp Nam Phương thì cũng là một vinh hạnh phải không cô Quỳnh Lan?
Và người đẹp Quỳnh Lan nữa.
Người đẹp Nam Phương nha, phỏng mũi nha Nam Phương.
Dạ, lỗ mũi của Nam Phương bự ra rồi, nhưng mà người đẹp Quỳnh Lan nữa phải không thưa giáo sư?
Đúng rồi, chắc chắn như vậy. Anh Nguyên Hoàng, chúng tôi cũng rất là hân hạnh làm việc với anh. Được biết là anh rất có nhiều kinh nghiệm trong truyền thông báo chí, thành ra cũng rất là hân hạnh anh join cái show với chúng tôi.
Dạ vâng, phải nói là chúng tôi rất là hân hạnh được có sự tiếp tay cùng với Nam Phương và anh Nguyên Hoàng trong các tiết mục mà Kinh tế Tài chính hàng tuần để đưa đến những cái câu hỏi mà Quỳnh Lan nghĩ rằng là ai cũng thắc mắc và ai cũng muốn biết hết. Thế thì bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn luôn muốn cùng với lại quý thính giả để nhờ giáo sư cho biết tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán trong cuối tuần chao đảo khá nhiều và giữ cái mức tuy là so với lại giá trị một năm về trước thì vẫn là mức cao, nhưng mà so với thời gian cận đại thì cái mức chỉnh đốn thấp lại một mức khá nhiều. S&P 500 cuối tuần chấm dứt ở 2736 điểm, Dow Jones 30 25413. Trong tuần có khi lên đến gần 26, bây giờ cuối tuần kết thúc ở 25.413. Nasdaq là index của những công ty technology, 7.247 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, 1.527. Đặc biệt là giá dầu thô rất là thấp một cái gần như cái mức kỷ lục trong cái thời gian cận đại đây, ở cái mức là 56 đô la một thùng dầu thô. Cách đây không bao lâu, chỉ trong vòng một tháng hai tháng thì dầu thô đã lên tới 76 đô la, có nghĩa là cách biệt tới bây giờ 20 đô la rất là nhiều. Cái mức dầu thô giữ như vậy nó sẽ không có lâu dài, trước sau thì cũng sẽ lên trở lại. Giá vàng là 1.222 đô la thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư với tin tức về thị trường chứng khoán. Giá dầu thô đi xuống trong vòng, chúng ta phải nói là hơn một tháng nay rồi. Tuy nhiên, nếu mà cứ giữ cái giá dầu thô như vậy thì như giáo sư nói khoảng 60 Mỹ Kim một thùng dầu thô thì được xem như là chúng ta có thể hài lòng với cái giá đó, phải không giáo sư?
Dạ vâng, tốt nhất là khoảng 62-65 đô la. Tại vì giá dầu thô đó, khi mà thấp quá đó thì có cái stock của thị trường chứng khoán đó, có những cái kỹ nghệ liên hệ với dầu hỏa, rất nhiều kỹ nghệ liên hệ với dầu hỏa đi xuống theo với nhau, nhưng mà cao quá đó thì đưa cái gọi là chi phí cho những cái công ty kỹ nghệ nặng và đi nhiên là mình tốn tiền nhiều ở thùng xăng, thành ra cái giá dầu thô nó ảnh hưởng rất nhiều, cao quá không tốt, tốt quá thấp quá không tốt, khoảng 62-65 đô la là tốt nhất, nhưng mà đó là thị trường tự do, khó có thể nào mình khẳng định được là nó phải ở mức nào, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta lại để ý đến cái tin mà về liên quan đến việc mà hai vị Tổng thống Trump cũng như là ông Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tại cái hội nghị G20 tại Nam Mỹ, thì không hiểu là cái kết quả ra sao về cái họ chắc chắn họ sẽ nói với nhau về cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung, thì liệu là hai bên họ có chuẩn bị gì cho cái cuộc gặp gỡ này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy thưa chị. Tập Cận Bình vào Trung Quốc họ rất là mong mỏi vào cái cuộc gặp này, và bên Hoa Kỳ họ cũng đã rất là sẵn sàng. Trước khi cuộc gặp gỡ trong vòng tuần tới đó thì gọi là lãnh đạo của Bộ Nội các của hai bên, hai quốc gia Trung và Mỹ đó đã làm việc rất là gắt gao, và Tổng trưởng Tài chánh ông đã tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với lại Phó Thủ tướng bên Trung Quốc và đưa ra một lô những cái bàn luận cần phải giải đáp được trước khi Tập Cận Bình gặp Donald Trump. Hai bên có những cái bàn tán rất là sôi nổi. Phía bên Trung Quốc á, thì bên Hoa Kỳ đòi hỏi rằng Trung Quốc phải đưa ra một cách rõ ràng những cái lời đáp ứng và gọi là thỏa thuận và sẽ thi hành những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ như thế nào trước khi gặp. Tuy nhiên Trung Quốc họ nói họ không muốn làm như vậy. Họ nói làm như vậy đó kể như là đưa tất cả con bài ra cho người ta biết, có nghĩa là tập của mình không còn con bài nào để khi nói chuyện với Tổng thống Trump. Thì đó là cái vị trí, những cái căng thẳng nhất vẫn là những cái vụ ăn cắp, về cái cách ăn cắp về thông minh trí tuệ, intellectual property, copyright, nhưng quan trọng hết là những công ty của Hoa Kỳ không bị bắt buộc phải gọi là chuyển nhượng những công nghệ cao. Đó là những cái cao điểm. Tuy nhiên trong đó rất là nhiều điểm khác về thuế vụ, về đủ thứ mà mọi chuyện hết, thưa chị. Họ hy vọng rằng nếu có sự thông hiểu và một cái chỗ mà có thể làm việc với nhau, thì cái thuế quan kỳ rồi đó vào tháng 7 đó khi đặt vào 200 tỷ đô la đó hiện tại đang ở 10%. Nếu mà hai bên không có cái sự thỏa thuận nào thì chỉ vài tháng tới cái mức thuế quan đó từ 10% sẽ gia tăng 25%. Đó là điều mà Trung Quốc rất là lo sợ.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, chuyển qua một câu hỏi khác thì được biết rằng là hội nghị của những xứ trong khối mà Á Châu là ASEAN gặp nhau để mà bàn về cái thương ước nhưng đã không có cái kết quả, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Hoa Kỳ làm cho hệ thống kinh tế toàn cầu suy giảm. Có phải đúng như vậy không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy. Tổng thống Trump không có đi họp trong khối ASEAN, chỉ có Phó Tổng thống Pence là có đi thôi. Thì trong khối ASEAN này dĩ nhiên là họ đang gọi là nhiều quốc gia đang gọi là chuẩn phê qua quốc hội của họ về cái hiệp ước thương ước của Đông Nam Á, trong đó là nó gọi là TPCPTT, có nghĩa là PTT hồi xưa đó nó thêm chữ hai chữ là CP ở phía đầu. CPTPP có nghĩa là Comprehensive và Progressive đó của TPP. Họ bàn tán rất là nhiều, và Trung Quốc cũng đã có tổ chức một buổi họp với những nước Á Châu. Họ nói tiếp tục, họ lên án rằng Hoa Kỳ là cái thứ mà đáng lẽ là tượng trưng cho mậu dịch thương mại tự do mà lại là cái thứ gọi là đóng thuế quan nhiều, trong khi Trung Quốc là một cái thứ rất là cởi mở. Tuy nhiên khi mà những cái quốc gia đó họ gặp nhau và Trung Quốc nói rằng bây giờ hãy cố gắng làm việc với nhau đó, thì mỗi quốc gia đều có cái ưu tiên riêng của họ và không có Hoa Kỳ trong đó, và Trung Quốc với những cái đòi hỏi gắt gao của họ, cho nên cái cuộc gặp gỡ nó không đi đến đâu hết. Có lẽ là sẽ còn nhiều gặp gỡ nữa. Họ hy vọng rằng cái khối Á Châu này có thể làm việc mà cũng không có tùy thuộc vào Hoa Kỳ cho lắm. Hiện tại thì chưa có kết quả đi đến đâu, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã giải thích rất là rõ ràng. Mà có một câu hỏi nữa mà Hoàng Nguyên Hoàng thấy cũng có nhiều người cũng thắc mắc, là ai cũng biết là cái thời đại này là kinh tế toàn cầu thì cái nước nào cũng ảnh hưởng đến nước kia, cái kinh tế nó liên quan chặt chẽ với nhau. Vậy mà trong thời gian gần đây, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều bị cái kinh tế đều bị suy giảm, thế nhưng chỉ có kinh tế Hoa Kỳ thì lại vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thì cái nguyên nhân, cái sự kỳ diệu này nó từ đâu vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật sự ra không ai hiểu rõ chi tiết như thế nào, nhưng mà đại cương là như thế này thưa anh. Thì mình cũng hiểu rằng Trung Quốc kinh tế họ mặc dầu nói là đi xuống, nhưng mà GDP họ cũng vẫn gia tăng khoảng 6.5% trong đệ tam cái nguyện kỳ rồi. Theo ước lượng thì GDP của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng năm tới khoảng 5%, nhưng mà gia tăng 5% là tệ lắm, tại vì dân số họ đông, họ gia tăng dân số, nếu mà chỉ có 5% gia tăng thì không đủ nuôi dân. Trong khi đó thì những cái quốc gia mà làm ăn nhiều với lại Trung Quốc á, trong đó có Nam Hàn, Nhật Bản, những xứ đó đó, tùy thuộc vào trong cái gọi là chuỗi cung, có nghĩa là supply chain với lại Trung Quốc, họ cũng bị ảnh hưởng theo chung với nhau. Thì những quốc gia đó họ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đó, ở bên Âu Châu đó, vì một lý do khác là những xứ lãnh đạo của Âu Châu đang bị gặp khó khăn, không hiểu tại sao. Trong tháng rồi đó, GDP của Đức lần đầu tiên là ở cái mức âm, chứ thay vì dương. Và những cái xứ lãnh đạo như Pháp, Đức và nhất là Anh Lê. Anh Lê bây giờ đó đang gặp rất nhiều khó khăn về sự gọi là rút ra khỏi khối EU. Bà Thủ tướng May đã gặp rất nhiều bất mãn và hiện tại đã có 2-3 tổng trưởng họ đã từ chức cái chương trình rút ra khỏi cái Brexit, gọi là chương trình Brexit. Thành ra đại đa số những quốc gia ở bên Âu Châu lần đầu tiên có cái sự thoái hóa về GDP. Còn những nước đệ tam quốc gia bị khó khăn là tại vì họ thiếu nợ rất nhiều. Mà đại đa số cái nợ của những quốc gia đó là họ nó đi theo cái đồng tiền đô la. Có nghĩa là US dollar denominated debt, có nghĩa là cái nợ đó nó di chuyển. Mà khi là tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng á, thì mỗi một tháng là họ phải trả tiền lãi nhiều hơn, là tại vì đi theo tiền lãi và đồng đô la, là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, như phần đầu thì giáo sư có nói rằng là cái giá dầu thô đó nó đã tiếp tục trong mấy tuần vừa qua, phải nói quả hơn cả một tháng nay đều cái giá nó đi xuống quá thấp. Thì khi mà giá dầu thô đi xuống thấp như vậy thì cái giá chứng khoán nó cũng đi xuống, phải không giáo sư? Và không hiểu sao thị trường chứng khoán của những hãng technology nó cũng bị mất giá như vậy, có ảnh hưởng gì đến cái về vấn đề dầu thô nó xuống hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, xin phép được phân câu hỏi của chị ra hai phần. Một phần là stock của technology, cái thứ nhì là dầu thô. Thưa, thứ nhất là stock của technology đi xuống không liên hệ đến dầu thô. Tuy nhiên, stock của technology đi xuống đó, nó có nhiều lý do. Dẫn đầu phần nhiều khi nói stock những technology, mà xin thưa rằng trong cái thời gian 6-7 tháng nay, đó, từ đầu năm tới bây giờ, đó, stock mà lên cao đó là được dẫn đầu bởi những technology stock mà chúng tôi đã trình bày từ cả năm nay. Technology stock đưa chiều hướng stock đi lên. Bây giờ stock technology xuống, thì khi nói technology đó, thì thường thường người ta theo dõi hai cái stock tiên quyết, đó là Apple và Amazon. Họ theo dõi Apple mà xuống, Amazon xuống, thì mấy cái stock khác cũng bị kéo theo sau. Dĩ nhiên là có những cái stock khác như là Alphabet, Google, Intel, mấy cái company đó. Sở dĩ nó đi xuống đó, nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là họ bắt đầu lo ngại là cái sự tiêu thụ ở toàn cầu của Amazon và Apple như thế nào. Cộng thêm họ nói rằng cái giá nó cao, cần phải được chỉnh đốn. Chưa kể đến là gần đây có những công ty ngân hàng có một vị gọi là tài phiệt trong đó ăn cắp tiền ở trong bên Mã Lai Á đó, trên 1 tỷ đô la. Họ lo ngại về cái security của technology, nó nhiều lý do. Còn phương diện giá dầu thô đi xuống nó có nhiều lý do như sau. Thứ nhất là sở dĩ giá dầu thô lúc đầu lên tới 76 đô la đó, như tôi đã trình bày đó, là vậy tại vì chính phủ Trump bắt đầu trừng phạt, gọi là rút ra khỏi cái hiệp ước với lại Iran, nói rằng họ ký hiệp ước nhưng mà vẫn chế tạo bom nguyên tử. Cho nên cái lúc đó người ta lo ngại thiếu dầu thô, cho nên giá dầu thô đi lên. Trong cái thời gian lo ngại đó thì những quốc gia sản xuất dầu thô, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Xô và Saudi, họ bắt đầu họ gọi là sản xuất dầu thô đến mức kỷ lục. Đó. Thì bây giờ gần đây thình lình Tổng thống Trump nói bây giờ trừng phạt Iran nhưng mà vẫn cho phép mua dầu. Thành ra những cái mức mà sản xuất một cách kỷ lục đó bây giờ lại cho phép mua dầu của Iran. cộng thêm cái lo ngại của cái nền kinh tế phía bên Trung Quốc là cái xứ tiêu thụ dầu quả nhiều nhất, có thể không có khá cho lắm. Đó là cái lý do mà nói bây giờ cái mức cung và cầu nó mất thăng bằng đi. Đó là cái lý do mà giá dầu thô xuống nhiều như vậy. Nhưng mà cái giá dầu thô xuống như vậy đó, nó sẽ không bao giờ ở cái mức đó lâu dài. Trước sau nó cũng lên trên 60 mấy đô la, 70 đô la, chứ không có thể nào mà ở mức 50 mấy đô la lâu dài được, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn
giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển về cái đề tài khác là nói về công ty Tesla, thì được biết rằng là công ty Tesla chỉ định bà Robin làm chairman of the board, là một cái chức vụ mà ông Musk từ xưa đã giữ, và bà này sẽ đứng đầu hãng Tesla. Không biết rằng là tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy, đó là một cái chuyện không biết là ngã ngũ ra sao, là tại vì như quý vị biết là người ta coi cái hình ảnh của ông Elon Musk gần như là giống như là một chiếc Tesla, cái uy tín của ông đã mất nhiều lắm, mặc dầu cái chiếc Tesla vẫn được người ta yêu chuộng và buôn bán rất là tốt, vì ông có những cái gọi là cái tư cách và hành động nó bất thường. Ông tuyên bố rằng ông sẽ kéo cái công ty này ra tư để làm ảnh hưởng đến stock market của cái công ty này, thì đã bị gọi là SEC, đó là chính phủ liên bang, điều tra, nói rằng cái đây là một cái hình thức gian lận, mặc dù họ không kết án ông, và bắt buộc ông phải từ chức cái chức vụ là chairman of the board, tại vì đó là cái người chủ tịch trên cái board director. Cái quyền hành gọi là điều khiển và phán quyết hàng ngày của Tesla vẫn nằm trong tay ông Elon Musk. Tuy nhiên là cương vị là chairman of the board thì trước tiên là ông Elon Musk là report thẳng cho bà Robin. Bà đây đã là một phần tử trong board director của Tesla. Và vì công ty Tesla hiện tại đang đi vào cái tình trạng khó khăn tài chính, thiếu hụt cash và cần phải cash, và ông này đã làm những cái chuyện bất bình thường, cho nên đã đưa một người với cái background là về finance đứng đầu. Đó là lý do để cho giữ được một cái thế quân bình về tài chính, chứ không có bất bình thường như ông Elon, mặc dù ông là một nhân tài vĩ đại về technology, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và một cái câu hỏi nữa mà bất cứ ai không quan tâm đến cái chuyện kinh tế tài chính nhưng vẫn để ý. Đấy là người ta hay nói thời gian gần đây giá dầu hỏa xuống rất là thấp, nhất là trong tuần qua, có khi đến 55 Mỹ Kim một thùng dầu thô mà thôi. Tuy nhiên, cái giá xăng thì nó vẫn không thay đổi nhiều lắm. Thì tại sao như vậy và tại sao lại thấp như vậy, thưa giáo sư?
Dạ. Thấp đó, như đã trình bày sơ sơ đó, bây giờ tôi vô chi tiết thêm tí xíu đó thưa anh, là thứ nhất là bây giờ đó tất cả quốc gia họ gọi là sản xuất đến mức kỷ lục, nhưng mà tổng thống Trump lại cho phép được mua dầu hỏa của Iran và Iran không có bị cấm vận. Cái thứ nhì nữa là họ càng ngày càng bi quan cái khả năng tiến triển về kinh tế của Trung Quốc không tiêu thụ dầu hỏa. Nhưng mà tại sao giá dầu thô ở thùng xăng mình chưa thấy, là tại vì đó thưa anh, một cái thùng dầu thô mà đến cái giai đoạn ở nằm dầu thô ở refinery đó, nó còn qua nhiều giai đoạn lắm. Nó qua giai đoạn processing ở refinery rồi giai đoạn chuyên chở nữa. Thành ra khi giá dầu thô đó, trừ khi nó nằm ở đó một cái mức lâu dài đó, thì cái giá đó mới chuyển qua ở thùng xăng của mình. Mà nếu lên xuống trong vòng một vài tuần thì khi mà thay đổi rồi đó, thì nhất là chưa kể đến là những cái công ty mà bán xăng như là Chevron, Exxon này nọ đó, chưa chắc gì họ đã gọi là bán một cách trung thực theo giá thị trường, họ có thể đầu cơ tích trữ. Thành ra đôi khi giá dầu thô lên xuống rất nhiều như vậy trong thời gian ngắn, không thấy giá ở thùng xăng mình xuống bao nhiêu, nhiều khi xuống có một ngày rồi nó lên trở lại, là tại lúc đó là mức cung và cầu nó thay đổi là như vậy thôi.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái câu hỏi có lẽ là trước đây thì chúng tôi rất là để ý cái tin mà công ty Amazon sẽ mở thêm hai cái địa điểm mới nữa, mà một trong những cái địa điểm đó mà tại Texas mình cũng được chọn, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà Amazon, nếu mà Texas được chọn, bởi vì sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho Texas. Nhưng mà mới đây thì Amazon lại cho biết cái hai địa điểm mà họ chọn không phải là Texas mà là tại New York và Virginia. Tại sao họ lại không chọn Houston hay là Dallas, thưa giáo sư?
Dạ vâng, Thế đó là một chuyện đáng buồn, nhưng mà đó là một bài học, có thể là thị trưởng hay là những nhà luật pháp họ có thể thay đổi cái môi trường với cái sự đầu tư của những công ty tư nhân. Là tại vì một cái headquarter mà vĩ đại như Amazon, hiện tại như quý vị biết, cái Amazon headquarter chính của họ là nằm ở Seattle, Washington, tiểu bang Washington, ở Seattle. Ở đó cũng có cái tổng đàn của Boeing cũng vĩ đại lắm ở Seattle. Họ bành trướng, như quý vị biết, là đây là cái công ty mà cái market capitalization lần đầu tiên lên khỏi 1.000 tỷ đô la. Một công ty mà có thể lên đến mức như vậy, cái market capitalization trên 1.000 tỷ đô la. Bây giờ họ cần thêm hai cái headquarter nữa. Những cái yếu tố mà tiêu chuẩn cho những công ty đó, chọn cái headquarter đó, nhất là một công ty technology như Amazon đó, đặt tiên quyết là talent. Có nghĩa là ở đó có nhân tài về IT hay không. Hiện tại đó thì họ nghiên cứu rằng mặc dầu Houston và Dallas có, nhưng không đủ dư thừa để họ có thể recruit. Là tại vì tổng đàn ở Seattle không, là họ đã mướn 45.000 người rồi. Bây giờ họ lại thêm, thay vì một tổng đàn, tinh lành họ tuyên bố là tách ra làm hai tổng đàn. Và cái thành phố mà được tuyển chọn đó, đại đa số là ăn thua thành phố và tiểu bang, cho họ cái tax incentive như thế nào, có nghĩa là giảm thuế cho họ thay như thế nào, có những cái ưu điểm như thế nào để bớt chi phí. Tại New York là thành phố mắc tiền lắm, đâu phải rẻ đâu. Và cộng thêm họ phải nhìn thêm cái hệ thống transportation, phi trường như thế nào. Và quan trọng hơn hết là đường dài đó, là công ty của họ có phải là cái công ty lớn nhất ảnh hưởng kinh tế nhất nhị vùng đó hay không. Điều đó rất quan trọng với họ. Để gì? Để họ lôi cuốn nhân tài vào làm việc với họ là như vậy. Cuối cùng, họ đã được có ba cái tổng đàn, đều ở ven biển. Đó là phía bên Virginia, New York và ở bên Seattle là như vậy, thưa chị.
Vâng, có lẽ là như vậy, phải chờ cho anh Nguyễn Hoàng với lại Nam Phương cố gắng làm sao để có thể trở thành một trong những nhân tài ở trong ngành kỹ thuật, để có thể Houston, Texas của chúng ta có thêm cái số người mà của công ty Amazon đòi hỏi, phải không ạ?
Hy vọng họ về tới đây lại.
Dạ vâng, khi nào hy vọng rằng là
vâng, chắc chắn thì là giáo sư thì là over qualify rồi, phải không giáo sư?
Dạ, under về technology tôi under qualify chị.
Dạ vâng. Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn giáo sư đã thường xuyên đến với chương trình. Cảm ơn anh Nguyên Hoàng và cảm ơn Nam Phương. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả chúng ta trong cái tuần lễ này, là cái tuần lễ chúng ta Thanksgiving rồi. Xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã cho luôn luôn theo dõi chương trình này. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành với chúng tôi trong công việc là đưa những cái câu hỏi để nhờ giáo sư giải đáp những cái thắc mắc của chúng ta. Và một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình anh Nguyễn Hoàng, Nam Phương một ngày lễ Thanksgiving thật là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Riêng Nam Phương thì nhớ đi shopping, bởi vì Black Friday sắp tới rồi đó Nam Phương.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều. Và Nam Phương và Nguyên Hoàng cũng xin chúc giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan được có một tuần lễ Thanksgiving ăn gà tay thật là nhiều và sẽ không lên pao phải, và vui vẻ với gia đình, hạnh phúc bên người thân của mình.
Dạ vâng, nói đến Thanksgiving mà thiếu gà tây là không được, phải không giáo sư?
Dạ, cho nên phải ăn nhiều gà tây, không có mập đâu giáo sư và cô Quỳnh Lan. Nam Phương biết được là giáo sư là thân hình rất là thon gọn. Dạ vâng.
Vâng, Nguyên Hoàng thì cũng đã chưa được dịp gặp mà giáo sư, nhưng mà thấy hình ảnh của giáo sư ở trên báo chí, nên Hoàng Nguyên Hoàng cũng hoàn toàn đồng ý với Nam Phương. Hồi nãy Nguyên Hoàng có nói là người đẹp Nam Phương, nhưng mà không nói đến cô Quỳnh Lan, là vì Nguyên Hoàng rất là thành thật, chưa hề gặp cô Quỳnh Lan mà lại khen cô đẹp, thì nhiều khi cô nghĩ là Nguyên Hoàng quá xạo, phải không thưa cô?
Quý vị thấy anh Nguyên Hoàng anh khéo léo hay không thưa quý vị? Nhưng mà chúng ta chắc chắn là còn một lúc nào đó anh Nguyên Hoàng sẽ gặp giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, bởi vì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thỉnh thoảng vẫn lên trên đài truyền hình, một người tài ba đẹp trai học giỏi nữa, phải không quý vị?
Mà có con nhà giàu không thưa giáo sư?
Dạ, nhà giàu luôn, con nhà giàu luôn.
Chắc chắn là phải giàu rồi chứ, phải không ạ?
Không có cái nào hết.
Dạ vâng.
Rất thân hạnh ạ.
Dạ vâng, xin chào giáo sư và xin hẹn gặp lại cô Quỳnh Lan và giáo sư vào tuần tới.
Dạ, yeah,